Câu hỏi của Dung Cẩm. Chị gái con đi xem và thấy bảo chồng và con chị ấy bị hạn tam tai 3 năm liền, muốn giải hạn phải mất 60 triệu trả nợ tứ phủ. Thầy cho con xin lời khuyên. Đây là một cái hoạt động tín ngưỡng mang tính cách lừa đảo, vừa mê tín và vừa lừa đảo. Thì thường những cái lừa đảo này và mê tín này nó diễn ra ở miền Bắc, nơi có những hoạt động tứ phủ. Còn ở miền Nam thì nó cũng thỉnh thoảng có những hình thức mê tín, nhưng mà nó không nặng như vừa nêu. Thực tế đó, không có cái gọi là hạn tam tai trong 3 năm như mê tín đã đồn thổi đâu quý vị. Do cái tiến trình tự nhiên của nhân duyên và quả, bao gồm nhân quả xấu và nhân quả tốt, cho đến lúc mà nó chín mùi thì nhân xấu sẽ trổ quả xấu, người tạo tác nó sẽ phải gánh lấy các hậu quả về phương diện luật pháp, xã hội và dân sự, ảnh hưởng đến các phương diện của cuộc sống. Nhưng mà người mê tín thì cho rằng là nó đúng với cái năm xuôi tháng hạn đó, thì 3 năm liên tục cái quả nó trổ liên tục, đó là ngẫu nhiên thôi. Thì còn trong mỗi một năm, thậm chí là trong mỗi tháng, và ngay cả trong mỗi ngày cũng đều có cái năm thuận, năm nghịch, tháng thuận, tháng không thuận, rồi ngày thuận, ngày không thuận. Thuận ở đây tôi nói là thuận duyên đó, tức là khi mà mình nỗ lực làm cái gì đó là nó có đủ các yếu tố thuận duyên để thành công. Còn cái nghịch duyên ấy, nó làm cho chúng ta dù có mơ ước nhưng mà không thể biến thành hiện thực được. Chứ còn cái gọi là hạn và xui không có thật đâu. Nhân quả tự quyết định hết tất cả mọi thứ mà con người phải là gặt hái hay là chịu đựng ở trong đời. Cho nên thay vì tin vào năm xuôi tháng hạn, rồi phải bài biện cúng cho những người chủ trương mê tín và lừa đảo đó, thì chúng ta rơi vào tình trạng tiền mất tật mang, tức là tốn tiền. Ở đây đến 60 triệu không phải là một con số nhỏ đâu. Và tật mang là sao? Ta phải thiếu nợ 60 triệu mà lương một ngày và một tháng mà 4 triệu đi, thì chúng ta phải mất đến mười mấy tháng lương mới có được con số 60 triệu. Những người mê tín thì thường lớn là do sợ hãi chi phối, cho nên họ nghĩ rằng đó, thà bỏ ra một cái khoản tiền để mua lấy cái mạng sống của mình được tiếp tục thì quá xứng đáng đi, cho nên ta đâu có tiếc tiền đâu. Cho nên những người truyền bá mê tín có cái xu thế lừa đảo như thế là tội lỗi vô cùng. Tôi rất mong các cơ quan luật pháp sớm nhập cuộc những cái tình huống lừa đảo như vậy, để không một ai cho đến nước Việt Nam phải mất tiền bởi những cái câu phán rất là ác độc. Phán xong rồi đó, người ta về mất ăn bỏ ngủ, đang sống hạnh phúc, đi đến thầy bói, đi đến những cái nơi mê tín dị đoan, truyền cho những cái câu năm nay là năm xu tháng hạn, không cúng thì bị tai nạn, rồi bị chết, rồi bị tam tai, vân vân, thậm chí là bị trùng tan tam tan nữa. Hỏi nghe mà ai không quản hốt, rồi sau đó hốt tiền của người ta bằng những cái lời lừa đảo như thế, tội lỗi vô cùng. Muốn vượt qua những điều này đó, thì chúng ta phải chịu khó đọc nhiều kinh Phật, như cái quyển kinh Phật cho người tại gia. Đức Phật dạy về trí tuệ và dùng giải pháp nhân quả để giải quyết các vấn đề, chứ không phải là cầu nguyện quan sinh cúng kính. Cầu nguyện quan sinh cúng mà giải quyết được thì trên đời này không ai chết, không ai khổ, không ai nghèo, không ai bị tai nạn. Phải hiểu đúng thì chúng ta không trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo.